Nóng không? Nóng hả? Thôi chịu khó chút. Thì mình nói tiếp buổi sáng này. Vì pháp của Đức Phật vừa là cái pháp giải thoát khỏi luân hồi, tái sinh, gọi là vô sinh, vừa là cái pháp toàn thiện, vừa là pháp giác ngộ mà năng lực thần thông không thể diễn tả nổi. Cho nên vì vậy mình nghe Phật pháp chịu khó bốc khói một chút. Thì vì là toàn thiện đó, cho nên pháp của Đức Phật tập trung về các loài hữu tình, và trong các loài hữu tình đó con người là như hồi sáng mình nghe là pháp khí. Ở trong đời sống con người mình có thể thấy ra được khổ đế, mình có thể thấy ra được cái bất tịnh đau khổ. Ở trong đời sống con người nó có sự tranh chấp, nó có sự tranh giành ta người, nhưng mà con người mới thực hành được cái độ lượng bao dung, thực hành được cái hy sinh này nọ. Ở trên cõi trời không có tu được những cái pháp đó. Vì vậy mà thánh nhân chỉ xuất hiện ở trong cõi loài người thì mới có thể là ở trong cõi loài người này mới có thể hành cái thiện đến mức viên mãn được. Nên vì vậy mình biết rằng đối với đạo Phật là con người rất là quan trọng. Con người là hạng nhất trên con đường đạo. Còn về vấn đề như mình nghe đó, vấn đề con người có năng lực tài giỏi bằng cõi trời không thì thua xa. Con người cõi trời có thiên nhãn, có thiên nhĩ, có thần thông. Con người cũng có. Con cõi trời rất thông minh, con người cũng có thông minh bằng. Cõi trời rất thuần thiện, con người cũng có bằng. Nhưng mà khi mà con người mà đã chịu làm thiện rồi đó thì cõi trời cũng phải đảnh lễ. Tại cõi trời ở một cái nơi ai cũng hiền hết, thì giữ nó dư mất, mà thấy vô duyên cho nên đâm mình cũng hiền luôn. Còn ở cõi này mà mình muốn hiền thì mình phải rất là trí tuệ, mà rất là kiên nhẫn, và rất là từ bi thì mình mới hiền viên mãn được. Cho nên ở cõi này phát triển rất nhiều cái năng lực siêu việt cõi con người này. Thì chính vì vậy mà mình nhắc lại, đối với giới sát sinh mình mà giết con người là tội nặng nhất. Mà trong con người là pháp khí mà. Trong loài người thì nó lại phân ra thiện với ác. Thì giết người thiện tội nặng hơn giết người ác. Đó. Rồi trong người thiện lại phân ra là cái người có đạo đức. Cái người có đạo đức đây tức là cái người mà người ta có chủ trương, có khuynh hướng là làm thiện. Còn có nhiều người thì người ta không nghĩ là người ta, tức là không có cái nguyện là làm thiện đó, thì nó mới phân ra như vậy. Tức là phải cái người nào có cái tâm nguyện là mình là phải thiện, mình là đi theo con đường thiện. Vậy đó, thì trong những người thiện như vậy thì người có giới luật của Đức Phật đó, với người không có giới luật của Đức Phật thì sát một người có giới luật của Đức Phật nặng hơn sát một người mà không có giới luật. Thành ra nó cứ như vậy nó tăng lên. Rồi trong những người có giới luật đó, thì nó tăng lên. Có thể nói là sát người năm giới nhẹ hơn là sát người tám giới. Sát người tám giới nhẹ hơn là sát người xuất gia. Rồi sát người xuất gia này nó cũng nhẹ hơn là sát người phát Bồ Đề Tâm thọ Bồ Tát giới. Thì nó theo cái giới như vậy á, mà nó nặng ra. Rồi sát người phàm, những người xuất gia đi chăng nữa vẫn là phàm. Thì sát người phàm thì trong loài người có thánh nhân thì nhẹ hơn là sát thánh nhân. Sát thánh nhân là nặng lắm. Và trong cái sát như vậy, trong cái vấn đề sát thánh nhân á, thì thông thường là có kèm theo là những người không phải thánh nhân nhưng khi mình sát đó, thì tội rất nặng. Đó là những người cha mẹ của mình và những người có ân với mình. Thường thường chữ dùng trong đạo Phật kêu là sư trưởng, tức là những bậc thầy dạy dỗ cho mình về trí huệ mà ở ngoài đời thôi chứ không phải là nói trong đạo. Nghĩa là để làm cho mình khôn lớn, giúp đỡ mình vô cùng ấy. Những người có ân như vậy thì sát những người có ân là tội nặng lắm. Đôi khi sát cha mẹ thực ra là tội ngũ nghịch, cho nên phải nói là nó bằng với lại sát thánh nhân ấy. Thì thế mà lý do mình hỏi là tại sao như vậy, tại sao sát người thì bình đẳng, tại sao lại mà cứ mấy người mà như vậy thì nặng ra. Bởi vì đối với những cái người mà tốt đó, mình sát hại người ta thì coi như là mình sát cái tốt, mà sát một cái thân mà để cho nó hành cái thiện căn. Và có thể nói rằng là khi mà mình sát cái tốt đó, thì cái tâm xấu của mình nó tăng trưởng mạnh lắm. Cho nên nếu mà mình sát một cái người mà người ta có cái thệ nguyện mà không làm ác đó, thì thực sự là cái tâm của mình nó phải bất kể cái thiện ác thì nó mới làm chuyện đó. Và khi mà mình sát đến cái người mà mình thấy người xuất gia, mình thấy người tu hành mà tu hành theo cái thiện pháp đó, mà mình sát thì cái tâm của mình nó phải càng ác hơn nữa. Còn nếu nó không đủ cái mức độ ác, thật ác, nó làm không được, nó không có sát được. Cho nên chính vì vậy mà cái tâm bên trong của nó cái ác nó tăng lên, cho nên cái quả báo của nó sẽ mạnh nó vô cùng, cho nên mới kêu là nặng. Thì mình biết rằng là trong đời sống các bậc thánh nhân này nọ, người ta mà thánh nhân chân thật đó, người ta luôn luôn có một cái từ bi và thuần thiện. Mà một cái người mà nó có thể sát như vậy đó, nó phải vô trí vô minh hoặc là hung ác cùng cực. Nhưng mà bao giờ thì nó cũng là cái kẻ vô trí và vô minh vô cùng. Cho nên cái ác đó của nó đó, cái báo của nó đó là rất là nặng. Đó là lý do cho mình biết tại sao như vậy. Và cũng chính là cái mà sát những người có ân nghĩa với mình, thì cái kẻ đó mình có thể nói là nó vô lương tâm chẳng hạn vậy. Cái thiện căn của nó như bị phá đi. Cho nên vì vậy cái quả báo ác nó tới một cách rất là mạnh, không có cái gì đỡ, không có một cái thiện nào ở trong nó đỡ được nữa. Nhưng mà mình biết rằng là trong đạo Phật có cái sám hối, trong đạo Phật có pháp sám hối. Sám hối đạo Phật chấp nhận, tại vì tất cả tội, tội từ tâm mình khởi ra, tội tùng tâm khởi. Cho nên khi mình sám hối vậy đó là tức là cái ở trong tâm của mình nó hối hận. Đó chứ mà còn mình mà đi mình lạy một người nào mà mình làm lỗi là mình lạy này nọ, mà trong tâm của mình á nó không hề có cái sự sám hối, thì coi như cái bề ngoài của mình là hoàn toàn giả dối. Tại vì cái tội nó từ trong tâm, cho nên nó phải từ trong tâm mà nó hối hận ra, chứ không phải chỉ có hành động bên ngoài. Vì vậy á, nên cái câu nói trong đạo Phật là tội tùng tâm khởi, tương tâm sám. Tức là tội nó từ tâm mà nó khởi ra, cho nên mình muốn sám hối, mang tâm mình ra mà sám hối. Vậy đó. Thì tâm nhược diệt thời tội, diệt vong. Thì nếu mà tâm của mình á, mà nó sám hết cái tội, nó diệt hết cái tội đi, thì tự động là cái tội nó mất. Nhưng mà đây nó có những cái chân lý trong đạo Phật nó khó hiểu, cho nên mình hiểu theo cái nghĩa dễ hiểu là mình hối hận chân thành ở trong tâm mình, thì cái tâm mà làm tội của mình á, nó tiêu tan mất. Thì cái tâm đó nó tiêu tan mất, tức là nó tẩy ra khỏi cái tâm thức căn bản của mình. Thì lúc bây giờ cái tội nó cũng mất theo. Thì trong cái câu kết luận đó là thị tắc danh vi chân sám hối, như vậy mới đúng là sám hối. Thì sám hối là quy về tâm mà sám hối. Nhưng mà trong đạo Phật, sẵn đây mình nói luôn cho mình nghe mấy cái pháp trong đạo Phật đó, thì mình làm sao để mình có thể tẩy rửa được hết cái gốc tội lỗi ở trong tâm mình? Làm sao mình có thể tẩy được? Thì dù là mình ăn năn hối hận vô cùng, nhưng mình tẩy cách nào? Thì đạo Phật nói rằng là cái lý do mình phải biết cái gốc mà nó khởi lên cái tội của mình ở trong tâm đó, cái gốc của nó là gốc gì? Gốc nó ở gốc vô minh. Bây giờ mình phá được cái vô minh đó là mình trừ hết cái tội. Đó. Mà làm sao, là cái bước đầu tiên để phá vô minh là gì? Bây giờ mình phải tìm kiếm sự giác ngộ. Mà tìm kiếm sự giác ngộ đến bao giờ mình tìm được đây? Thì trong thời gian đó tội lỗi nó dày vò mình, nó đưa mình xuống địa ngục thì nó giác ngộ đâu ra? Cho nên vì vậy nó mới có một cái phương pháp môn, những cách ở trong đạo Phật. Cái cách đó là mình phải kể cái tội mình ra hết. Rồi mình nói sám hối mà. Mình kể cái tội. Mà mình phải kể tận gốc. Tại vì mình sám ở đây là nó không phải là sám ở cành, ở ngọn, mà nó sám ở gốc. Mình sám ở cành ngọn thôi á, mình không chặt cái gốc đi á, mai mốt nó sinh nữa. Cho nên một lần mà biết hối lỗi rồi đó, thì rất nên trở về tận gốc, bứng nó đi. Cũng như là mình trồng một cái cây độc, rồi cái cây độc nó nhả hơi khí gì, người ta đi ngang là té xỉu chết, rồi mình cứ sám hối hoài. Cái cây nào nó, cái cây nào nó thò thò ra phía ngoài, mình cắt đi một cái rồi mình cứ để y nguyên cái cây đó như vậy. Rồi lúc nào mình cũng ăn năn sám hối, xin lỗi. Thành ra một lần mình thấy nguy hiểm thì mình phải bứng gốc nó đi. Mình phải hiểu cái ý nghĩa ở trong đạo Phật nó như vậy. Nó là một cái cơ hội. Nếu mà mình nhận ra mà mình biết đi tận về gốc thì quá tốt cho mình. Còn bây giờ mình, cái sám hối của người đời là nó trên mặt ngọn không à. Nó không có chịu thấy ra cái gốc. Nên vì vậy giờ đó là sám hối trong đạo Phật là nó đi về gốc. Đi về gốc như vậy thì cũng đi một cách từ từ, nhưng mà có một lực gia trì rất mạnh. Đầu tiên mình phải kê khai không phải là cái tội mình mới làm. Ví dụ bữa đó mình lừa gạt một cái người nào mà khiến cho người ta bị đau khổ vô cùng. Người ta khổ đau. Rồi có thể người đó người ta khổ đau, người ta tự vặn chết. Mình mới ăn năn hối lỗi. Bây giờ mình cứ muốn sao cho người đó sống lại. Tất cả những cái đó là vô minh hết. Vô minh hết. Tại vì cái lòng tham của mình. Mà cái lòng tham là do mình không thấy rõ ra được thực sự nó có đáng tham như vậy không. Thực sự nó có thật không. Nó có làm một cái thật có để đến mức độ mình phải khởi lòng tham, mình làm ra cái tội vậy. Cho nên mình phải trở về cái gốc vô minh. Khi mà mình trở về cái gốc vô minh như vậy á, mà mình mà có thể xóa được cái vô minh nó đi á, thì lúc bây giờ á, cái tội lỗi mà mình gây ra nó trở thành là một cái nhân duyên. Một cái nhân duyên mà làm cho mình trở nên ích lợi vô cùng. Và từ đó trở đi á, mình gặp ai cũng làm ích lợi chứ không có làm một cái điều hại gì nữa. Và khi mà mình làm được như vậy á, thì nói trên một mặt nào đó, cái người mà bị mình hại cho đến mất đó, người đó người ta cũng được ích lợi như thường, theo cái lý nhân duyên qua lại ở trong đạo Phật đó, nó ảnh hưởng qua lại đó. Và rồi khi mà mình trả cái quả đó, đó là mình trả cái quả đó một cái cách rất là vô úy, không sợ hãi, và mình thoát rất mau lẹ. À, từ đó trở đi là cái con đường an lạc của mình nó thanh thang, không còn chướng ngại nữa. Cho nên vì vậy mình chuyển biến một cái sự kiện bất lợi, xấu của mình chuyển nó thành điều tốt. Đó là khi mình về tận gốc. Cho nên trong đạo Phật mới về tận gốc bằng cách là cái gốc mình vô minh, mà nó hiện ra con người của mình, nó hiện ra cái tâm tham lam của mình. Nên mình mang cái thân này, mình mang cái tâm đó, mình quy kính về cái chỗ giác ngộ phá vô minh, đó là chư Phật. Nên mình mới lễ hồng danh sám hối. Mà lễ đó là phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là để tẩy rửa đi cái tâm mà không có Bồ Đề, không có giác ngộ, để cho vô minh làm chủ, trở nên tham lam mà tạo nghiệp như vậy. Đó. Cho nên mới phát Bồ Đề Tâm. Nên cái sám hối của mình đó, con nay phát tâm không có cầu bất cứ cái gì, phước báo nhân thiên hay gì hết, hay là các cái quả của thanh văn duyên giác, những cái quả giải thoát nữa, nhưng mà quy y về tối thượng thừa, phát Bồ Đề Tâm, nguyện cùng với pháp giới chúng sinh đồng thành chánh giác, rồi sau đó mới lạy Phật. Lạy Phật xong rồi mình mới kể hết cái tội gốc, chứ không phải là cái tội mình đã làm ở đó. Tội mình đã làm đó là một trong vô lượng tội. Bây giờ mình mới kể cái gốc ra. Cái gốc nó ra là phần nhiều ngũ nghịch, thập ác, cái này nó thập ác nó là bao hết trong đó rồi. Cho nên từ từ mình, từ thọ năm giới đến thọ thập thiện này đó, mình kể hết cái tội gốc. Mà cái tội gốc nó vô minh, nó khó nhìn ra, nhưng mà nó hiện ra bằng những cái tội lỗi của ngũ nghịch. Giết cha, giết mẹ, giết thánh nhân, A-la-hán, giết thánh nhân, làm thân Phật đổ máu, phá hòa hợp tăng. Đó là năm cái tội ngũ nghịch nặng nhất. Mình kể ra thập ác là nó bằng thân khẩu ý của mình nó làm ác. Thì khi mình kê khai ra như vậy á, là mình muốn kéo cái gốc của nó ra. Mình lấy những cái tướng của tội ác, mình kéo cái vô minh nó ra. Rồi mình quy về Phật. Quy về Phật như vậy á, để đó cũng như là mình nói quy thọ giới đó. Mình đành lễ Phật, mình nhiếp phục mình về Phật, quy Phật. Phật vô lượng vô biên, mình lấy công đức vô lượng vô biên Phật. Thành ra lạy bao nhiêu Phật càng tốt. Quy phục như vậy, thì cái tâm của mình á, cái tâm quy kính của mình á, nó mạnh ra, nó quy hướng về Bồ Đề Tâm. Thì nó mới có thể gọi là tẩy rửa được. Mà thông thường trong đạo Phật nói mình lễ Phật, mình sám hối như vậy. Có nhiều người sám hối chân thành mức độ mà thấy hoa trời rơi xuống, thấy ánh sáng hiện ra trong không. Thì thấy những cái điểm lành đó thì mình biết rằng là tội mình được tiêu trừ rồi. Hoặc là trong đêm mình nằm mơ thấy Phật, những cái điểm lành thì biết là tội lỗi của mình nó bị tiêu trừ. Nên là do cái công phu mà tẩy rửa cái tâm của mình bằng cái phương pháp như vậy, cái năng lực gia trì, cái bổn nguyện cứu độ tất cả chúng sinh của chư Phật đó, từ từ hoạt động. Mình mở cái cửa ra cho những cái lực nó vào để mà tẩy rửa cái tâm mình đi. Thành ra mình hiểu cái nghĩa sám hối phần nào. Thì như vậy trở lại thì biết là trong cái sám hối, trong cái sát sinh á, loài người nặng nhất, và có những cái cảnh mà mình biết là nó làm cho cái tội nó tăng lên. Thành ra nó không phải là sát là bằng nhau, nhưng mà nó còn là sát ai thì cái tội nó sẽ nặng ra nữa. Sát người, giết người thì nó nặng. Rồi lại người nào, người thiện, người ác, nó cứ như vậy mà nó mình thấy nó tăng lên. Thì khi mình hiểu như vậy rồi thì mình quán nó không sát, đây là khi mình quán tường là mình quán chung hết, để mình khơi cái nguyện lên thôi. Nhưng mà khi mà mình có cái nguyện rồi thì mình lại phải học để biết tất cả cái nhân duyên sát, cái nào là sát, khi nào là không sát, khi nào thực sự mới là sát. Đó, mình phải biết rõ như vậy. Sát thế nào nặng, sát làm sao, làm sao là nhẹ. Đó, rồi sám hối như thế nào. Thành ra đó, phát nguyện xong rồi, quy y xong rồi còn học nhiều lắm. Học nhiều lắm. Ai thích học vào đạo Phật nó học vô lượng kiếp, học hoài à, nhiều lắm. Từ đó cho mình thấy cái ý nghĩa như vậy á, thì mình nhắc lại rằng cái tội sát đó, loài người là chứng, là cảnh chứng của cái tội đó. Rồi trong loài người như vậy nó có nặng có nhẹ, và những người cái tốt đó, thì là những người nặng, giết những người tốt tội nặng. Rồi những người tốt mà có giới thì càng nặng hơn, mà có giới càng cao hơn thì càng nặng hơn, và cho đến thánh nhân. Và đặc biệt ngoài đó ra, loài người đó, ngoài những người có giới thì ra là có những người có ân với mình, trong đó có cha mẹ là chứng, cha mẹ sư trưởng là chứng. Mình sát là tội nặng, tội vô gián. Thì đó mình biết đại khái như vậy. Nên giờ đây mình mới thọ giới. Thường thường nếu mà nói đúng là mình phải nghe qua và hiểu một cách tổng quát. Mà cái nghe qua mà hiểu như vậy thì phải dành cho mình có lẽ là nửa năm trời. Nghe rất nhiều vấn đề cho nó thông tỏ. Đó, thành ra bây giờ mình cứ ở nhà và ngày rằm Vu Lan này có trên chùa làm lễ quy ai ghi tên. Bà mẹ chạy về bảo con mày chưa quy y, đi quy y con. À, mình vâng, rồi ghi tên cái lên, đến ngày lên quy y về. Mà mình bảo quy y lần như vậy xong á. Thành ra mình nói theo một cái lý thuyết mà mình không rõ ràng. Nên đó là cái chỗ vậy. Khi mình nghe rõ rồi ấy, lắm lúc mình bảo thôi chắc con quy y nữa mẹ ơi. Nhưng chính vì vậy bây giờ đó mình nghe buổi sáng này biết là cái cơ hội mà mình gặp Phật Pháp Tăng Tam Bảo đây, mình phát ra cái thọ phát nguyện như vậy để theo Phật đó, họ tam quy theo Phật đó, là hy hữu vô cùng. Và nó là một cái coi như chuyển biến đặc biệt nhất trong cái đời sống luân hồi bất cùng tận của mình. Bất cùng tận từ vô thủy đến nay mình chỉ toàn sống bằng ba nghiệp thân khẩu ý, toàn là những cái hoạt động tốt của cõi trời, tốt của cõi người, ác của địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Mình cứ hoạt động như vậy thôi, rồi nó cứ sinh lên sinh xuống, sinh đi sinh lại, không bao giờ nó chấm dứt, không biết chỗ nào chỗ chấm dứt, không biết chỗ nào đầu đuôi nữa. Chỉ có đến cái duyên nào mình gặp Tam Bảo, mình bắt đầu quy thọ giới thì nó gieo vào trong tâm mình một cái nhân chủng thuần thiện và giải thoát và giác ngộ, để từ đó nó tăng trưởng. Nó cứ qua kiếp này kiếp khác, cái nhân đó nó sẽ chiêu cảm làm cho mình gặp gỡ Phật Pháp Tam Bảo thiện tri thức, rồi mình được khai mở dần dần. Mình cứ khai tỏ dần dần á, cho đến khi mình rõ ràng hết đầu đuôi gốc ngọn. Còn bây giờ mình có cái gì nữa thì mình nhìn lại cái hành động của mình nó đâu thay đổi. Bây giờ mình có là bác sĩ, hay bây giờ đổi lại cái đời mình nó có là một cái người ăn xin ăn mày. Cái tâm của mình nó vẫn cứ là thấy cái này là có thật, thích cái này, ham cái kia, ghét cái nọ. Nó không có gì thay đổi hết. Đụng nhau là cũng gây. Ăn mày đụng ăn mày cũng gây nhau. Đó. Ăn mày nam gặp ăn mày nữ thì cũng đá lông nheo. Chứ đâu có phải tự nhiên ăn mày cái nó không có đó sao. Đó. Mà bây giờ cái là công tử với tiểu thư gặp nhau cũng vậy. Nhưng mà nó khác cái gì chứ, còn cái chất liệu của con người, chất thật con người nó không có một cái gì thay đổi hết á. Nó cứ như vậy thôi à. Rồi chẳng qua là kiếp trước mình làm một ít một cái phước đức nào, thì kiếp này mình được lên cái giai cấp này nọ. Vậy thôi, nó hưởng hết nó lại rớt xuống. Chứ mình đâu có vĩnh viễn là cái đó đâu. Mình không có biết mình từ đâu ra, mình không có biết mình đi về đâu nữa. Mình chẳng biết một cái gì hết á. thì làm sao mà mình có thể nói rằng là mình chắc cái gì được. Cho nên khi mà mình đã được Phật pháp mà khai mở đó, gặp Phật mình khai tỏ đó, thì nó rõ hết tất cả. Nó trở nên vô úy, nó không còn sợ hãi nữa. Cho nên những cái cơ hội mà mình thọ giới ở đây nó hy hữu vô cùng, và nó rất đặc biệt trong cái đời sống bất cùng tận của mình. Và những cái nguyện này nó sẽ không bao giờ mất ở trong mình hết, trừ phi mình xả nó ra. Tức là mình nói tôi không theo Phật nữa, tôi không tin pháp nữa, tôi không quy nữa, là tự động nó mất. Với điều kiện phải có một người chứng. Không có người chứng nó cũng mất lì lắm. Có nhiều cái luật ở trong thiên nhiên này, chỉ có Đức Phật cho mình hay. Mình nói ở trong phòng của mình, tức quá về nói mình, nó không mất. Đó. Với lại bao giờ hết hạn mất. Ví dụ mình nói tôi thọ giới ba quần trai một ngày một đêm, hết hạn rồi, tự động mất. Mình nói tôi thọ giới một năm, hết một đúng một năm nó tự động mất. Thành ra mình phát nguyện mình phải có cái thời gian. Đó là vậy. Trong cái khoảng thời gian đó, cái lực nguyện đó, nó kiên trì, nó giữ ở trong mình. Hết cái hạn đó rồi, nó buông xả ra. Đó. Nên vì vậy mình mới lấy cái suốt đời. Suốt đời, chết là vừa mất. Thành ra suốt đời nó không làm ác. Đó mình hiểu như vậy. Bây giờ mình nghe một giới giới tướng đại khái về giới sát đó, còn ngoài ra rất nhiều những cái trường hợp mình sẽ thấy sát mà mình sống trong đời mình gặp. Và nó cũng có một cái điều nữa là sẵn có câu hỏi thì chúng tôi trả lời. Một cái là thí dụ như mình sát bằng cách nào, mình có thể tự mình sát mà có thể mình dùng miệng mình sai người khác sát. Cho nên nó như vậy á, thì mình mới hiểu để mình biết rằng là dù là mình giết bằng thân, tự tay mình là bằng thân nghiệp, hoặc bằng khẩu nghiệp nói người ta chết, hoặc là có một cái thứ thuốc độc gì đó, ví dụ mình bôi nó vào lưỡi, nó độc này nó không làm độc mình, thế rồi mình đứng trước người đó mình nói chết đi, nhưng người đó chết. Bùa chú nhiều thứ nó quái đản lắm á, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà nếu mà mình niệm Quan Âm á, cái người mà nói đó, cái chết nó trở lại người đó. Cho nên ở trong Phật pháp mình có nhiều bậc Bồ Tát, Đại Bồ Tát, Đức Phật che chở bảo vệ mình. Mình không nương vào đó, cứ đi coi thầy bói gì, đi tin tà gì, đi bùa chú gì mà nương vào đó. Đó. Nên vậy đó. Đây mình biết là như vậy, chăng nữa là mình sát bằng khẩu nghiệp thì nó đều là mình hết. Nó đến trường hợp mình cũng thọ giới, mà có thọ giới mới có phạm giới. Bây giờ mình thọ giới rồi, một người sai mình đi làm một cái chuyện sát, thì nó sai mình đi sát. Mình đi sát làm sao đây? Thì cái người đó là nó bị tội sát rồi, còn cái phần của cái người mà được sai đi. Nếu mà cái người đó cũng thọ giới rồi, người đó bị không? bị phải không? Tùy ạ. Bị thì cái phần đó nó chắc lắm, tại vì tâm của con người ta. Còn nếu mà không bị là trường hợp nào? Trường hợp mình làm như là theo lời dạy bảo, chứ không có ý kiến gì trong đó hết. Đó. Mình có một cái tâm gì sát, nhưng mà mình cũng như là chỉ là cái người mà thí dụ mình mang nợ gì mình phải trả nợ rồi, mình hay là mình làm công gì đó, hay là mình làm một cái gì mà cái người chủ nó bắt mình phải vậy. Mình không có tâm sát, không có cái gì hết á. Nhưng mà thí dụ nó bảo mình bắn thì bắn cái thôi đó. Thì nhiều khi nếu mà cái nó ăn thua tâm, cho nên nếu trong cái lúc làm mà cái tâm của mình á, nó chỉ là làm theo lệnh trên thì nó không thành sát. Nên chính vì vậy nhiều lúc mình làm việc đời, mình làm cho hãng này xưởng kia, trong mấy xưởng mấy hãng mà nó có gian lận gì Thì mình bảo chủ sai làm mình làm mà, chứ mình không có cái tâm đồng đồng lõa gian lận với anh chủ, là thực ra là mình không có, mình không có bị. Thế còn mà mình mà nói chứ mình còn bày thêm cho ông chủ nữa, ông tính như vậy chưa có lợi, tôi nghĩ như vậy lợi hơn, thì mình với anh chủ đều bị đó. Còn mình bảo thôi cái thằng này nó gian lận quá, nhưng mà mình không biết làm gì hơn, mình phải sống, mình có cái duyên như vậy, trong cuộc đời này đâu có thể nào tránh hết được mọi cái. Nhưng mà trong đó mình không có một cái tâm gì hết, rồi mình làm như cái máy vậy thôi, thì là mình không có bị dính trong đó. Cho nên tâm là chủ, tâm rất quan trọng. Rồi. Bây giờ đây mình hiểu đại khái, rồi mình sẽ nghe tiếp mấy giới kia qua. Bây giờ mình mới U Bà Tắc hả? Bây giờ U Bà Tắc mới bắt đầu quỳ lên thọ giới. U Bà Tắc bây giờ mình đã có duyên kỳ đặc, một cái duyên rất đặc biệt gặp Tam Bảo để thọ giới. Cho nên mình phải phát cái tâm. Làm sao làm? Nhất định phải theo Tam Bảo. Dù phong ba bão táp, dù có ngăn trở núi đèo gì đi chăng nữa, cũng phải theo Tam Bảo, không có theo ai hết. Quy Phật, không quy thiên thần quỷ vật. Quy Pháp, không quy ngoại đạo tà giáo. Quy Tăng, không quy tổn hữu ác đảng. Đấy, dứt khoát cái tâm mình như vậy, kiên quyết như vậy. Đấy, mình phải quy mạnh hơn cái bà U Bà Di của mình. Vậy á. Rồi bây giờ mình nói và quán. Đấy, nghĩa là mình biết cái cơ hội hy hữu hiếm có để mình quy về Tam Bảo, cái cơ duyên đó, dứt khoát cái tâm của mình vững chắc quy. Nghĩa là bằng mọi giá và bằng mọi cái hoàn cảnh nhất định, trong đời nào kiếp nào, tuy rằng mình nói suốt đời nhưng mà thực ra tâm mình nó phải cũng phải quy Tam Bảo hết, dứt khoát. Thầy nói đệ tử con tên là. Bây giờ đây mình có thể nói theo một cái cách khác với buổi sáng này. Cứ nghe theo. Lặp lại. Đệ tử con tên là. Quy Phật. Quy Pháp. Quy Tăng. Nguyện suốt đời. Lìa bỏ sát sinh. Lìa bỏ trộm cắp. Lìa bỏ tà dâm. Lìa bỏ vọng ngữ. Lìa bỏ uống rượu. Làm U Bà Tắc. Năm giới. Rồi quán tưởng. Quán tưởng kéo thiện pháp về tâm của mình á. Lặp lại lần thứ hai. Đệ tử con tên là. Quy Phật. Quy Pháp. Quy Y Tăng. Nguyện suốt đời. Lìa bỏ sát sinh. Lìa bỏ trộm cắp. Lìa bỏ tà dâm. Lìa bỏ vọng ngữ. Lìa bỏ uống rượu. Làm U Bà Tắc. Năm giờ. Rồi quán. Tất cả giới pháp tụ lại trên đỉnh đầu của mình. Mình lặp lại lần thứ ba. Đệ tử con tên là. Quy Phật. Quy Pháp. Quy tăng. Bất đời. Lìa bỏ sát sinh. Bỏ trộm cắp. Lìa bỏ. Rồi bây giờ mình nói tam kết. Đệ tử con tên là quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, nguyện suốt đời lìa bỏ sát sinh, lìa bỏ trộm cắp, lìa bỏ tà dâm, lìa bỏ vọng ngữ, lìa bỏ uống rượu, làm ưu bà tắc, năm giới rồi. Xá một xá. Lặp lại lần thứ hai. Đệ tử con tên là quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy y Tăng rồi, nguyện suốt đời lìa bỏ sát sinh, lìa bỏ trộm cắp, lìa bỏ tà dâm, lìa bỏ vọng ngữ, lìa bỏ uống rượu, làm ưu bà tắc, năm giới rồi. Xá một xá. Lặp lại lần thứ ba. Đệ tử con tên là quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, nguyện suốt đời lìa bỏ sát sinh, lìa bỏ trộm cắp, lìa bỏ tà dâm, lìa bỏ vọng ngữ, lìa bỏ uống rượu, làm ưu bà tắc, năm giới rồi. Rồi xá một xá. Rồi ngồi xuống rồi. Thì tiếp tục mình nghe về phương diện quy y tam bảo. Thì trong thường thường mình nghe trong Phật pháp nói là quy y Phật. Thì nó có nhiều cái nghĩa. Thường nói quy y Phật lưỡng túc tôn. Quy y Pháp đi dục tôn, quy Tăng chúng trung tôn. Thế có nghĩa là quy Phật là ở trong tất cả những cái loài hai chân, loài người, những loài hai chân thì Phật là tôn, tức là tối thắng. Tức là khi mà quy Phật đó, thì mình phải thấy cái nghĩa tối thắng của Phật. Quy Pháp thì ly dục tôn, tức là cái pháp của Phật đó, lìa thanh tịnh vô cùng, lìa tất cả những cái dục nhiễm. Trong tất cả những pháp lìa dục nhiễm của thế gian ngoại đạo cõi trời là pháp của Phật là tối tôn, phương diện ly dục. Quy Tăng, Tăng là các đệ tử của Phật từ bốn vị trở lên. Chúng trung tôn, tức là tất cả những nhóm, những đoàn thể, những tập thể, những đảng phái, những gì đó, là cái nhóm, cái chúng đệ tử Phật là tối thắng. Cho nên khi quy y mình phải hiểu nghĩa đó. Thứ nhất, rồi, đó là nghĩa mình tán thán ca ngợi. Cái nghĩa thứ nhì là nghĩa công đức. tác dụng hữu ích cho mình. Thường nói quy Phật không đọa địa ngục, công năng của Phật cứu độ. Quy Pháp không đọa ngạ quỷ, là loài quỷ đói. Quy Tăng không đọa bảng sinh, bảng là đi ngang, các loài chúng sinh đi ngang, tức là súc sinh, đi bốn chân, đi vậy, đi cái lưng thẳng ngang lên đó. Mình mới nói ngang như cua. Thành ra như vậy thì mình biết là đó là cái công năng quy về Phật Pháp Tăng, mình sẽ được tránh khỏi ba cái ác đạo. Tức là như vậy thì luôn luôn mình nghĩ đến cái công năng công đức gia trì của Tam Bảo, thì cái kia mình tán thán ca ngợi, cái này mình mới quán đến cái công năng như vậy để mình quy y về. Còn một nghĩa nữa, khi nãy mình nghe là cái quy y Phật không quy ngoại đạo tà giáo, cái đó là xác định cái khuynh hướng nương về Phật, cái nguyện của mình nương về Tam Bảo dứt khoát, không có lệch lạc, vì Tam Bảo là chân chính, còn ngoài ra đó, nó lệch kêu là tà. Cho nên như vậy mình theo chứng không theo tà. Rồi mình mới quán tán thán, rồi mình nghe cái công năng trong những cái quy y mình biết vậy. Còn một cái quy nữa, quy Tam Bảo, thì trong trong luật, cái luận đó có nói là khi mình quy Tam Bảo đó, thì mình thoát ly khỏi bốn loại ma. Thì cái chữ ma ở trong đạo Phật nói cho những cái năng lực nó gây sự sợ hãi cho mình, nó gây sự khiếp đảm cho mình, uy hiếp mình, gọi nó là ma. Thì khiếp đảm sợ hãi uy hiếp mình thì nó có nhiều cách. Một là nó làm dữ dằn, ghê gớm, khiến mình hoảng sợ. Hai là nó quyến rũ, nó dụ dỗ, mình không thể nào mà cưỡng lại cái sự cám dỗ đó. Những cái đó đều kêu là ma hết á. Chứ không phải ma là chỉ có lẻ lưỡi với nhăn răng thôi. Ma nhiều khi rất là đẹp. Đó. Nên nỗi mấy anh mà cho là ma với. Đó, thì đó, mình hiểu cái nghĩa ma vậy. Rồi nó có những cái nghĩa mà nó làm phiền nhiễu mình và không bao giờ buông tha mình, như quỷ ám vậy đó. Đó là những cái phiền não ở trong tâm của mình. Đó. Cái ma mà quyến rũ, mà dụ dỗ mình, vuốt ngọt cho ăn ngon này nọ, mặc đẹp nọ, cái đó hưởng thụ, cái ma đó mà mình không cưỡng lại nổi, cái ma đó kêu là thiên ma. Mà chúa tể của cái loài ma đó là ma vương Ba Tuần. Đó. Có tên đàng hoàng, Ba Tuần. Đó. Ba Tuần là tiếng Phạn đó, chứ không phải Ba Tuần Lễ đâu. Ma Ba Tuần là cái ma mà phá Đức Phật, không cho Đức Phật thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề. Đó là thiên ma là một. Cái ma mà nó làm mình sợ, khiếp đảm, hãi khiếp đảm á. Thì mình nghĩ là một cái nguy hiểm bên ngoài, con ma ghê rợn bên ngoài. Nhưng mà thực ra là con ma chết, tử thần. Thực ra mình mà không bao giờ chết á, mình đâu có sợ gì nữa. Bây giờ quỷ nó hiện ra lẻ lưỡi gì, ghê gớm gì đó, mình bảo chứ tao thiên lôi đánh còn không chết nữa, mày cứ việc nhai thử coi. Mình đâu sợ, nhưng mà mình sợ chết. Mà cái con ma kia nó làm mình sợ, mà nó biến mất đi rồi thì mình quên. Mà cái chết luôn luôn nó đeo ở trong tâm của mình, luôn luôn nó hăm dọa ở trong tâm của mình. Ma đó mới gớm. Mà lúc nào mình cũng sợ chết. Thì nó kêu là tử ma. Cái tử ma vậy đó. Còn cái con ma mà chết chẳng ra chết, sống chẳng ra sống, nó cứ hành mình hoài là con ma phiền não. Ai mà bị phiền não nó mệt mỏi, mệt mỏi ghê lắm. Cái phiền não là như thế nào, nó quấy động, nó làm mình mệt. Cái ma phiền não mà nó hiện ra nhẹ nhất là nó hiện thành bệnh. Đó, nó hiện thành bệnh ở nơi thân. Nặng hơn đó là nó hiện thành bệnh ở nơi tâm trí. Thì nó đều là cuồng loạn, điên cuồng, nó đều là do những cái tâm lực vô minh, tham sân si mà nó đi quá mức, nó trở thành những cái đó. Rồi do như mình do tham sân si rồi mình tạo những cái nghiệp ác, bây giờ quả báo mà mang cái thân nó bệnh chẳng hạn như vậy. Để trước sát sinh nhiều quá mà không có sát sinh nặng, nó sinh rai rai, nó đập mũi đập ruồi gì đó, giết lắt nhắt đi thấy mấy con sên nó bò dẫm chơi cái đó chẳng hạn. Cái đời này nó cứ đau nhức, nó đau nhức, nó đau nhức vậy đó. Mà cũng do cái tâm phiền não nó ra. Cái quả báo vậy, cái ma phiền não, còn cái phiền não nặng á, là phiền não khổ, nó dày vò tâm mình. Rồi cái phiền não, những người mình gần gũi nhau, như vợ chồng, cha mẹ, con cái, khi nó có nhiều chuyện, nó làm phiền, mình nói ai cũng nói được. Mà nó khổ vô cùng, khổ tâm á, người ta nói khổ tâm á. Rồi cái nó rai rai những cái đó là cái khổ nạn. Còn nó rai là những cái lo xa, lo hết chuyện này, lo đến chuyện kia, lo chuyện nọ, lo quanh năm suốt tháng thì lo. Nó cứ quấy động mình, cái tâm mình á. Thì đó nó đều là những cái con ma, nó làm phiền mình. Cho nên là nó có thiên ma, nó quyến rũ vô cùng. Hỗn nào mà mình hưởng đã đời nó mới biết là thiên ma cũng đang cười vui lắm. Thế vậy á, thiên ma bảo đi chơi đi con, đi du lịch đi con, vé không có đắt đâu con. Hưởng đi con. Đó là thiên ma dục ở bên trong á. Rồi còn phiền não ma, tử ma, ba loại ma. Còn loại ma thứ tư mình phải học pháp. Cái danh từ nó thuộc về pháp. Là ngũ uẩn ma hay là ngũ ấm ma. Tức là khi mà mình mang cái thân tâm này, tức là một khi mà mình đã phải sinh ra đời mang một cái thân tâm, là mình phải chịu tất cả những cái. Mà nếu bây giờ không có tai nạn, không có gì, không có một cái gì nó đến mình cũng phải chịu sự già chết, bệnh già chết. Thành ra nó như vậy là cái con ma ngũ uẩn này như là mình bị dính vô rồi. Dính vào rồi thì cái con ma kia nó mới sai mình hưởng, con ma thiên ma, rồi mấy con ma khác nó mới cứ hành mình trong cái lúc mà mình chưa chết. Thì như vậy á, là bốn cái ma. Khi quy y Tam Bảo á, là để thoát khỏi bốn cái ma đó, gọi là thoát khỏi tứ ma. Tứ ma. Thành ra như vậy, cho nên mình mới biết nhắc lại là thiên ma này, phiền não ma này, tử ma này, ngũ ấm ma. Ngũ uẩn ma, uẩn ấm chỉ là cái chữ dịch nó khác nhau, nó là một nghĩa. Mình có một cái thân và một cái tâm là hai. Trong cái tâm đó thì Đức Phật phân ra cho mình thấy rõ là cái cảm thọ, là nó thấy rõ là cái tâm. Mình luôn luôn mình có cái cảm giác, cảm thọ là một. Mình có cái tưởng, tức là luôn luôn mình thấy, nhìn, nhận hình ảnh và chữ nghĩa ở trong tâm mình, cái đó kêu là tưởng. Đó. Nó cái hành luôn luôn là muốn làm cái này, muốn làm cái kia, muốn làm cái nọ, muốn tạo tác là hành ở trong tâm á. Và nó có cái là biết, là thức. Biết đây là cái gì, đây là cái gì, đây là cái gì. Rồi tên nó là gì, đó là tưởng. Cái này thích hay cái này không thích là thọ. Có cái này chơi, tìm cách nào để có được cái này chơi. Đó là hành. Thành ra đó, cái tâm của mình nó hoạt động rất nhiều, nhưng mà Đức Phật cho mình thấy ra bốn cái phương diện để mà mình dễ nhận ra. Với lại cái thân của mình kêu thân của mình, và cảnh xung quanh kêu là sắc, nên kêu là sắc thọ tưởng hành thức. Thì khi mà sinh ra một cái là năm cái đó, thân tâm này, thân của mình có 5 căn, ở ngoài nó có 5 cái sắc pháp, sắc thanh hương vị xúc, cái tâm thức của mình nó bị trói ở trong đó, nó có cảm thọ, nó có tưởng, có danh từ, có biết, có muốn làm cái này, có muốn làm cái hoạt động cái này nó, và có cái nhận biết rõ ràng, nó bị trói ở trong đó. Cho đến bao giờ nó hết cái hạn của nó thì như là mình kêu là chết, cái tâm thức của mình nó mới bung ra khỏi cái trói buộc đó, của cái thân xác và cái thế giới này. Thì nó bung ra như vậy rồi nó lại bị nghiệp lực kéo đi lấy một cái thân khác. Như vậy. Nên chính vì vậy gọi là cái đó là ngũ uẩn hay ngũ ấm ma. Đó. Thì như vậy là mình biết rằng là quy Tam Bảo là để thoát khỏi tứ ma như vậy. Và chỉ có cái năng lực của Tam Bảo, Phật Pháp Tăng mới có thể thoát được. Cho nên là không những là mình phát cái hạnh nguyện tất cả các ác không làm, rồi mình quy về Tam Bảo để cho nó thành tựu cái nguyện của mình và để được sự hướng dẫn cho đến nó thành quả, thành nguyện, thành tựu nguyện là thành tựu nhân. À, cho đến mình nương trong Tam Bảo cho bao giờ nó thành quả, thì cái con đường mà Tam Bảo dẫn dắt mình nó sẽ thoát khỏi bốn cái loài ma như vậy. Thì biết vậy. À, và có thể nói rằng là đó là mình quán. Và cái căn bản đầu tiên đó là nếu mình nương vào Tam Bảo đó, thì dù mình có lăn lộn trong sinh tử còn lâu lắm mới thoát. Nhưng nếu mình cứ nương Tam Bảo là bao giờ mình cũng có cái vốn là thoát khỏi tam ác đạo, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp mà không đọa ngạ quỷ, là loài quỷ đói, quy Tăng không đọa súc sinh. Rồi mình sẽ luôn luôn làm con người sinh cõi trời, ở trong đó rồi mình sẽ học đạo tiếp. Cõi trời là vẫn nằm trong vòng tay của thiên ma. Đó. Nên mình sẽ học đạo tiếp cho đến bao giờ mà mình có thể nói là thoát khỏi được tứ ma. Thì là lúc bây giờ là thành quả. Cái nguyện mà không làm tất cả các ác của mình á, nó hiện ra nó thành quả. Và trước đó nó có thể chuyển thành nhiều cái nguyện nữa của Bồ Đề Tâm. Nó. Thì đó là mình hiểu cái nghĩa quy đó nữa. Để rồi cái khi mà mình nói lên cái lần là con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng á, bắt đầu nó có thêm tất cả các chất liệu, công năng, công đức chân thật trong đó. Thì tâm mình nó cứ tập luyện, càng tập luyện như vậy ấy, thì tự nhiên là nó còn thấm sâu vào trong cái tạng thức của mình. Các cái chủng tử nó đi sâu vào trong vậy đó. Cái kết duyên của mình với Tam Bảo ấy, có thể nói là không có cái gì dứt ra được. Khi mà mình càng tất cả các phẩm chất ấy, của các pháp ấy, nó càng rõ và nó càng thấm, tự nhiên nó mạnh, kinh khủng. Thì lúc đó dù mình có là một con người yếu đuối đến đâu nữa, tự nhiên cái lực của mình nó cũng rất là kiên quyết. Thì đại khái hôm nay mình nghe như vậy, mình hồi hướng tất cả công trình gì làm gì rồi mình cũng hồi hướng về Bồ Đề Tâm. Nguyện ở đây.